Xin mời đại chúng và chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa nhìn xuống thì có những vị lâu lắm rồi mới được gặp lại. Xin welcome, chào đón quý vị. Hôm nay cũng có quý Phật tử ở bên Mỹ qua thăm gia đình và đi chùa. Quý Phật tử ở Ontario. Và đặc biệt là hôm nay quý vị nhìn bên phía thông dịch, quý vị sẽ thấy một người thông dịch mới. For our English speaking friends, you have a new translator today. This is a brand new translator. Nãy giờ dịch chưa? Or you just hold that? Con cầm cho nó có lệ thôi hả? Dịch đi. Bữa nay mấy sư huynh lớn bận đi ra ngoài tu viện Tây Thiên để làm việc, dọn dẹp, chuẩn bị cho khóa tu. Công việc ở ngoài đó rất là nhiều. Vì vậy mà quý Phật tử có sức khỏe, cũng như quý cô, quý anh chị, Pháp Hòa cũng xin kêu gọi tuần nào quý vị rảnh thì quý vị hoan hỷ chạy ra ngoài đó để phụ việc trồng cây cũng như làm vườn, clean up trong chùa. Thì bắt đầu từ tháng 7, giữa tháng 7 là bắt đầu có khách Phật tử các nơi về để tham dự khóa tu. Và chúng ta sẽ có nhiều chương trình từ tháng 7 dài cho đến tới tháng 9, chương trình tu học ở ngoài đó. Năm nay đặc biệt có một khóa tu sức khỏe. Quý vị nếu quý vị được, quý vị nên đi. Quý vị nào hay bệnh quá, đi ghi danh tham dự khóa tu sức khỏe. Pháp Hòa có mời hai thầy này tự thân mình đã ăn uống như thế nào và khỏe mạnh như thế nào. Hai thầy sẽ đến chia sẻ với mình, vừa dạy mình tu mà vừa chia sẻ với mình cái cách ăn uống sống như thế nào để mà vừa chữa bệnh mà không cần uống thuốc. Khóa tu sẽ được tổ chức vào tháng 9, cuối tháng 9, khóa tu sức khỏe 3 ngày. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tháng 9, tức là khoảng 28, 29, 30. Cần thầy dịch không? Con translate chưa? I just mentioned that we will have a lot of retreats happen in the summertime, and especially there will be a special retreat for us in Westlock Meditation Center in September, and the retreat will be under the name Health Retreat. So for those who need to understand how to manage your daily diet, you can join that retreat. I invite the two monastic monks. Beside they guiding us, practice meditation, walking meditation, etc., they also share with us how to eat mindfully, how to live mindfully, daily consumption. So you benefit not only for your spiritual but also for your physical body. So if you're able to attend the health retreat in September, that will be great. I'm sorry because today some of the young monks went to Westlock to help to do some major job there. So we have no translator. And Joshua Trung Đạo, very kind. He want to help Thầy to translate. So you just sit there and enjoy your breathing and enjoy his voice, whatever you can. Con dịch được cái gì con dịch. Con hiểu được cái gì con dịch. Sáng hôm nay mình sẽ không có đề tài. Pháp Hòa muốn đại chúng nêu câu hỏi, rồi Pháp Hòa sẽ nương vào câu hỏi của quý vị. Pháp Hòa hiểu được cái gì Pháp Hòa chia sẻ. Tại lâu lâu thì mình có vấn đáp để giải tỏa những cái không hiểu của mình khi mình là Phật tử. Đa số thì xưng là đạo Phật, đa số là xưng đạo Phật, nhưng mà có những cái mình chưa có hiểu biết hết, những cái nghi thức hay những cái chữ nghĩa trong chùa. Thì nếu quý vị có gì thắc mắc thì hôm nay chúng ta hỏi để được học hỏi với nhau. Nhiều khi nương vào câu hỏi mà người khác có thể hiểu luôn. Pháp Hòa thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài nói hoài, quý vị nghe riết cũng chán, mà nói dài, nói dài, nói dở. Thôi sáng hôm nay mình sinh hoạt vấn đáp đi. Thì trong chúng đây có ai có thắc mắc gì, xin hoan hỷ nêu lên, đừng có ngại. Dạ, xin mời đại chúng. Today we won't have a talk. I invite the community to raise your question so we can benefit from your question. If you have anything related to the practice, you can raise your question. Quý vị có ai hỏi gì xin hỏi, để mình uổng lắm. Có một Phật tử hỏi là theo con được biết á, thì mình có bốn phương, mà ở trong kinh nó thường nghe mười phương. Vậy thì mười phương là gì? Xin thưa thì cái này thì nó không có gì đặc biệt hết á. Mười phương tức là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Rồi bốn phương phụ là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, mười phương. Không? Mười phương đó, đó là tượng trưng là như thế này. Thí dụ như trong nhà Phật mình hay nói là mười phương Phật. Mười phương Phật là sao? Có nghĩa là người Phật tử khi mà chúng ta, một khi mà mình đã nhận Phật làm thầy của mình, và kể từ đó mình cũng hiểu rằng ở trong lòng của ta cũng có một Đức Phật. Đức Phật đó là Phật tâm, mà Phật đó bất sanh bất diệt. Đức Phật đó luôn luôn sáng suốt và chỉ dẫn cho mình. Thí dụ nè, hôm nào mình sân, sân là giận á, mình đang giận lên, thì một cái giây phút giận vừa khởi lên cái mình nhớ trực lại. Giận á, thể nói lời mất khôn, cũng giống như người ăn no quá mất ngon. Thì cái giây phút mà nhắc mình á, giận là nói mất lời mất khôn á, thì mình dằn cái cơn giận mình lại, đợi hôm nào mình bình tĩnh rồi mình mới nói. Cái gì nhắc cho mình biết cái đó? Cái trí tuệ của mình, cái sự sáng suốt ở nơi mình nó nhắc mình. Mà lâu nay mình sống theo cái mê, hễ giận là nói, giận là nói. Rồi có nhiều khi người ta nói mình, rồi mình phán cho một câu nữa, kệ nó, để tôi nói rồi chết cũng được. Thấy không? Bữa nay tôi phải nói cho cái người này họ hiểu, chứ thôi họ lấn hiếp mình. Mà thường mình nói ra thì đa phần là cái lời giận dữ thì thường không có khôn, không có khéo. Cho nên mà cái đó đâu phải ở trong chùa mới tu cái kiểu đó, đâu phải ngoài đường mới tu, mà bất cứ nơi nào mình sống có con người là có va chạm. Phải không? Mà có va chạm thì phải có tu có Phật, cho gọi là mười phương Phật. Mười phương Phật có nghĩa là mình có trong lòng có Phật, thì mình đi đâu thì có chúng sanh là có phiền não, mà có phiền não, có khổ đau là cần có Phật. Phiền não là gì? Là những cái phiền muộn giận tức ở trong lòng mình, mà nhiều khi không ai chọc, không ai ghẹo gì mình. Nhiều khi mình giận hùng với người ta nữa, mình giận dùm nữa, mình không, cái người kia chưa hề đụng chạm gì mình, nhưng mình nghe cái người bạn kia nói xấu về cái người kia, cái mình giận cái người đó, mình ghét cái người đó, mình không thèm chơi với người đó, mình giận hùng. Cái người đó đâu có chọc ghẹo gì mình. Mình làm như vậy là tự mình tạo nghiệp. Rồi nếu có đọa lạc là đọa hùng luôn đó. Không? Thành thử ra Phật, Đức Phật ở trong lòng, tự tâm của mình. Cho nên mỗi bữa tụng kinh mình mới có cái ý nghĩa tự quy y Phật đó. Tự quy y Phật là mình trở về, mình nhận Đức Phật ở nơi lòng mình. Mà không phải một phương, mà mười phương, mình đi tới nơi nào. Bây giờ quý vị nghĩ coi, có đi tới chỗ nào mà không có chúng sanh không? Không có con người không? Lên lầu cũng có người, mà xuống lầu cũng có người, đi vô cũng có người, đi ra cũng có người, vô chùa cũng có người. Mà đâu phải chùa mà là thánh nhân không? Chùa cũng có chúng sanh. Cho nên có nhiều người ta hỏi á, địa ngục ở đâu? Nói khắp nơi đều là địa ngục. Tại sao vậy? Vì còn chúng sanh. Còn chúng sanh tức là còn con người nè. Mà còn con người là còn phiền não, mà còn phiền não là còn địa ngục. Vì địa là gì? Địa là dày, là chắc. Ngục là gì? Là tối tăm. Khi mà lòng mình cố chấp, cứng ngắc, sự hiểu biết tối tăm, thì đó là địa ngục. Địa ngục không nhất thiết ở dưới lòng đất. Địa ngục ở khắp mọi nơi. Như nãy mình đọc quán nguyện Ngài Địa Tạng vậy đó. Chúng con biết rằng địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không tiếp sức xây dựng những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con nguyện giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Quý vị nhớ câu chuyện Pháp Hòa kể địa ngục với thiên đường. Có một Phật tử vô chùa hỏi: bạch thầy, con nghe nói địa ngục và thiên đường, xin thầy chỉ cho con địa ngục ở đâu. Ông thầy ông sáng trong bạc tai, ông nói: thằng ngu. Ông vừa xong thì cái vị Phật tử này nổi giận lên, rượt ông đánh. Thì khi mà rượt ông thầy đánh, cái ông thầy nói: đó đó, địa ngục nó hiện lên rồi. Cái thì vừa lúc đó cái người Phật tử đó tỉnh giác, ông thầy muốn chỉ cho mình biết địa ngục là ở đâu. Cái thì vừa lúc mà thầy nói: đó đó đó, địa ngục đó, địa ngục đó. Cái thì cái ông này ông tỉnh rồi, ông chắp tay lại, ông nói: mô Phật, con xin sám hối với thầy. Ông nói: rồi, thiên đường có mặt. Quý vị thấy thiên đường với địa ngục, thành tựu trong nhà mình đó, địa ngục thiên đường nó liên tục. Vì vậy mà trong nhà Phật mới dùng cái từ luân hồi. Luân là gì? Luân là một cái bánh xe. Hồi là đáo lại. Đạo Phật dùng cái từ là luân hồi. Đâu có cần đợi chết mới luân hồi. Ngay đời sống này, mỗi một ngày mình cũng luân hồi mấy kiếp. Mà khi mà nói luân hồi sanh tử là đi sáu cõi. Cõi một là thiên đường, hai là Atula. Atula là cõi nào? Atula là cái cõi mà thấp hơn cõi trời một bậc, nhưng mà hơn cõi người một bậc. Cái cõi này con người có phước, có ăn, có mặc, có tiền của, nhưng mà hưởng không có hết, hưởng không có trọn. Ví dụ đang ăn cơm, ăn nửa chừng thôi, đang enjoy, đang ngon lắm, nửa chén thôi, nửa chén sau nhìn lại trở thành cát bụi. Đang mặc cái áo đẹp, đi vô một cái party, một cái buổi tiệc, vừa đi vô đó rồi chừng nửa tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ sau thì, hoặc nửa buổi tiệc thì nhìn lại thì thấy trên người này toàn là gai góc. Cõi đó như vậy đó, Atula. Rồi cái cõi thứ ba là gì? Cõi người của mình đây. Cõi thứ tư là gì? Địa ngục. Cõi thứ năm là gì? Súc sanh. Cõi thứ sáu là gì? Ngạ quỷ, là quỷ đói. Cõi trời, cõi Atula, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi. Vậy thì trong con người này, trong kiếp con người này, quý vị thấy có cõi súc sanh không? Có một loài súc sanh nó đang sống chung với mình đây nè, là những con vật đó. Rồi có những người sống như cõi trời không? có những người sống an vui, tịnh lạc, hạnh phúc như cõi trời, nhưng mà cũng có những người sống như cõi Atula. Là làm sao? Gia đình đang hạnh phúc, êm ấm, không chịu. Đi đâu chơi, đi Việt Nam qua cái tự nhiên cái nhà mình nó hạnh phúc mất. Tại vì những cái danh từ ở đây mình lớn tuổi rồi, ông với bà không, về Việt Nam được làm anh, tưởng mình trẻ thiệt. Qua cái hạnh phúc gia đình mình nó hết, tức là mình đang hưởng cái hạnh phúc. Hoặc là mình đi làm rất là cực, tiền mình để dành đó nhưng mà mình không biết dùng. Mình đem cái tiền đó mình đánh bài hay mình làm những cái điều gì đó để cho gia đình mình mất hạnh phúc, tiền của nó tiêu tan hết. Nói chung là mình có những cái tốt đẹp nhưng mà mình không biết giữ gìn, mình làm cho cái gia đình mình nó nửa đường thôi. Hoặc là một em học sinh đang đi học đại học tốt vậy đó, thì nghe lời bạn bè bỏ học đi chơi, đi rượu chè, đi hút sách, thí dụ vậy đó. Đó là đời sống của Atula. Vì đang có cái tốt rồi nửa chừng cái hết. Thì cái nhân nó như vậy thì cái quả nó cũng vậy. Chỉ cõi Atula cái phước họ cũng có hơn cõi người, nhưng mà dưới cõi trời bực, mà cái cõi đó là hưởng phần nửa thôi. Đang uống ly nước nè, cũng giống như ở gia đình vậy đó, đang ngồi ăn cơm, một mâm cơm vậy nè, ăn ngon lành vậy đó, rồi cái đang nói qua nói lại, cái hai vợ chồng hay là anh em vậy đó gây gỗ, cái đứng dậy hất mâm cơm xuống đất hết. Như vậy có phải là nửa chừng không? Đang ăn nửa chừng. Thậm chí mà đang ngốn nghiến một miếng cơm trong miệng, mà nghe ai nói cái gì đó mà giận tức quá, rồi cái là cái miếng cơm nó hết ngon. Đang nhai vậy mà nghe một câu nói gì tức giận quá, có nhiều khi phun ra rồi bắt đầu nói. Cho nên đang hưởng cái ngon cái tốt mà nửa chừng thôi. Quý vị thấy được điều Hòa nói vậy đó. Cho nên luân hồi là ở ngay cõi này chúng ta cũng luân hồi đó. Sáng nay bây giờ đây nè, mình đang vui đó, chút nữa cái ai chọc mình cái mình giận rồi mình buồn, mình khổ, mình tức đủ kiểu hết. Một ngày mình cũng lên xuống giữa cõi người, cõi trời, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh liên tục không dừng. Mình cũng luân hồi vậy đó. Ngày hôm qua mình vui, cái hôm nay mình hết vui. Ngày hôm qua mình đau cùng cực, khổ cùng cực, nhưng ngày hôm sau mình hết đó. Vậy cho nên đó, ở trong kinh nói đó, địa ngục ở đâu? Thì mới đáp rằng địa ngục ở khắp mọi nơi. Hễ nơi nào có chúng sanh là nơi đó có địa ngục. Ý muốn nói rằng nơi nào còn con người là nơi đó có phiền não. Mà phiền não là địa ngục. Mà chính vì địa ngục có mặt cho nên Phật thiên đường phải có mặt. Giống như đó, quý vị thường nghe nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu cõi đời này không có khổ, không cần tới đạo Phật. Nếu mà cõi, ví dụ bây giờ giống như mình hết bệnh thì đâu cần thuốc. Đạo Phật giống như những phương thuốc để chữa cho chúng sanh khi lâm bệnh. Một khi bệnh hết thì khỏi cần uống thuốc. Cũng như vậy, chúng sanh mình còn khổ cho nên Đức Phật mới có mặt ở đời để nói những cái điều giải khổ cho mình. Nhưng mà thưa đại chúng, mình khổ thân thì không bao nhiêu, chứ mình khổ tâm thì nó nhiều lắm. Thậm chí hồi xưa mình mới qua đây, gia đình nghèo, mình sống cơ cực, mình ráng cong lưng mình đi làm để cho đời sống mình nó tốt. Nhưng mà bây giờ đời sống nó tốt rồi á, thì bắt đầu gia đình đổ vỡ, không có hạnh phúc. Tại vì hồi đó mới qua, còn cái lúc nghèo á, thì thương nhau, hoặc là con cái mình lúc nó còn nhỏ, mình nói gì nó nghe nấy. Bây giờ á, tiền bắt đầu có, nhưng mà con cái nó cũng lớn theo thời gian, thì nó có cái cách sống của nó, và nó không còn biết gia đình là gì nữa. Thì bắt đầu gia đình mình tiền của thì có nhưng hạnh phúc thì không. Cho nên rồi như vậy thì những cái lúc như vậy thì mình tìm tới đâu? Mình đi uống rượu là chắc chắn là chỉ có say thôi, chứ còn không có hết, không có hết khổ. Mà nhiều khi nó xỉn rồi, nó ngủ ly bì một buổi rồi thì tỉnh dậy thì nó cũng hòa y chang như vậy. Nhưng mà khi đó đó mình tới với đạo á, mình tới tìm tới những cái đạo giáo, thì người ta cho mình một cái phương thuốc. Chẳng hạn như Phật tử nào bị như vậy đó, thì mình tự nghiệm. bản thân mình tu tập chưa nhiều, phước đức còn mong manh, mình độ mình chưa rồi nè, mấy chục năm nay là mình cũng lang thang như kẻ cùng tử, mình chưa biết quay về với cái nẻo chân thiện mỹ nè, thì bây giờ con mình nó đi theo con đường đó cũng là thường. Cho bây giờ mình tự mình biết rằng mình thiếu cái đó, cho mình không cảm hóa được nó. Thì bây giờ mình muốn cảm hóa con cái thì mình trở về mình lo mình tu tập, mình cảm hóa, mà đời sống hàng ngày của mình đó là cái cách tốt nhất để mình hóa độ cho con cái. Cái cách mình vợ chồng mình cư xử với nhau là cái cách tốt nhất để hóa độ con cái. Nhiều khi tá hư rồi mới dẫn lên cho ông thầy, lúc đó có làm gì được nữa. Giống như ta nói mà gạo mà nấu thành cơm rồi kêu sữa, làm sao sữa, biến là thành gạo không được. Giờ chỉ có nước nấu cháo xào rang lên làm món khác thôi, chứ còn làm gạo không được nữa. Thì cũng như vậy. Cho nên Phật ra đời chỉ cho mình cái nhân đi, tu cái nhân để đừng có gieo cái quả. Mà không có gieo nhân thì đâu có quả, mà khi nó quả đến thì mình chịu thôi à. Cho nên nói đạo Phật đạo cứu khổ là cứu cái nhân chứ không cứu cái quả. Ví dụ như bây giờ biểu à, đừng có ăn cắp nghe không? Ăn cắp là bị bắt, không nghe. Tới hồi ăn cắp rồi, cái ăn cắp bị bắt rồi chạy lên nói thầy ơi, thầy ký giùm con cái giấy hay xin xỏ giùm con, làm sao được? Đâu có được chuyện đó. Vì bây giờ cái quả nó có rồi, mà rành rành rồi làm sao mà ai cứu mình được. Ví dụ như vậy. Vì vậy cho nên là mình đạo Phật nó cứu khổ thì mình phải biết rằng đạo Phật có cứu khổ, nhưng mà cứu cái nhân khổ chứ không có cứu cái quả khổ. Còn bây giờ nếu mà muốn chuyển cái quả không phải dễ, cần thời gian lắm. Nó thành quả rồi, cần thời gian lắm mới chữa được. Cũng giống như mà bây giờ mà một cái đứa nhỏ mà, hay là bản thân mình nè, bao nhiêu năm nó tâm mình nó tạp loạn quá trời luôn, bây giờ mà đi vô chùa ngồi 5-10 phút mà biểu nó tịnh. Ngồi thì cũng có ngồi đó, ngồi 10 phút mà tịnh được 3 phút, còn 7 phút kia nó đi tiếp. Nhưng mà không sao, đừng có lấy cái đó làm chán, tiếp tục ngồi riết để từ từ cho nó tịnh. Cho nên có nhiều vị nói chắc tôi không có duyên, chợ tôi tụng kinh nó tâm tôi lo ra quá. Có nhiều vị nói vậy đó, nói là chắc tôi không có duyên. Nói trời chắc tôi không có duyên ăn chay, tôi ăn tôi thèm quá. Không có sao đâu, mấy chục năm ăn thịt cá mà giờ bắt có ngày mà ăn làm sao nó chịu nổi. Ráng từ từ mỗi tuần ăn ngày, ăn riết nó thuần thục. Giống như Pháp Hòa hôm mới đây nè, mới cách đây mấy ngày Pháp Hòa dạy mấy chú. Thì Pháp Hòa hỏi anh chú, Pháp Hòa hỏi chứ hồi đó con mới ăn chay con có thèm thịt không? Chú nói dạ có. Điều đó là đúng thôi. Ăn ở nhà ăn thịt ăn cá với ba với mẹ là suốt cả 9-10 năm. Bây giờ mà vô chùa mà bắt ăn chay mà một ngày mới ăn làm sao khỏi được. Đi ngang mấy cái quán ở trong mo là còn biết thơm, còn biết là mùi gì nữa chứ. À, nhưng mà ăn riết nó mới thuần. Thì mình cũng vậy. Cho nên nhà Phật mình mới có cái từ gì là huân đó. Chữ huân tu là vậy đó. Lâu nay mình cũng huân rồi, nhưng mà mình huân cái kiểu thí dụ như bây giờ nè, Pháp Hòa không biết uống bia uống rượu, nhưng mà giờ ai đưa cái ném chút thấy nó đắng, nó ngộ, nó khó chịu lắm. Nhưng mà người ta biểu ráng đi uống chút nữa đi, uống. Rồi ngày hôm sau cũng uống chút nữa, uống riết nó thành ghiền. Mới đầu từ cái không ghiền, từ cái khó chịu mà uống riết nó thành ghiền. Thì bây giờ muốn nó đừng ghiền thì cũng phải bỏ từ từ. Cho nên tu là vậy đó. Rồi cái kiến này nè, mỗi ngày mỗi lau chùi thì nó sạch, nhưng mà bây giờ để 2 ngày 3 ngày 1 tháng 1 năm thì bụi nó đông. Đâu phải nào lấy một cái khăn mà quẹt một cái mà nó sạch đâu. Phải quẹt nhiều ngày, ngày lau chút cho từ từ nó bóng lên. Rồi quý vị cứ kiểm coi, mấy mươi năm trời mình sống ngoài đời, sống theo thế đời. Mình tạp, mình trong tâm thức của mình quá chừng những cái tạp. Bây giờ mà vô trong này mà biểu tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền mà ăn chay rồi lại Phật đâu mà đâu phải dễ, khó chịu lắm, không quen. Ở nhà cái là mỏi cái đi nằm, vô trong này ngồi tu cái tới giờ phải ngồi dậy đi tụng kinh, muốn ngủ thêm cũng không được. 5 giờ người ta thức, mình phải thức. 6 giờ người ta ngồi thiền, mình phải ngồi thiền. Cho nên mình phải liên tục, không có bỏ được. Nhưng mà nhờ cái đó, nhờ cái thời khóa như vậy đó, nó bắt đầu nó đưa mình trở lại bình thường. Quý vị biết không, hôm nào mà mệt mỏi mà ngủ nướng, ngủ buổi sáng không dậy công phu coi, ngủ chừng vài ngày cái nó làm biến y chang vậy đó, không muốn thức. Nhưng mà rồi tự mình phải làm sao để mình thức cho nó thành trở lại cái thói quen tốt, mà đừng tập cho mình cái thói quen xấu. Cho mình tu là vậy đó. Cái chữ tu trong nhà Phật nó đơn giản như vậy thôi. Cái gì mình làm chưa được, ráng làm cho được, đó là tu. Hôm qua cái đó nó dở lắm, hôm nay mình làm lại, mình sửa lại cho nó tốt hơn. Chẳng hạn như người ta vẽ hình, ta vẽ nó xấu, cái mỗi ngày người ta điểm một chút. Mỗi ngày ta điểm một chút, ta điểm riết cái hình nó đẹp. Nấu ăn mà nấu chưa khéo, mình nấu hôm nay nó lạc mình thử, cái này nó lạc ngày sau mình thêm chút muối, thử coi nó ra làm sao, nấu riết cái ta thành ngon. Có làm gì mà mới đầu làm mà nó khéo đâu, phải mỗi ngày một chút. Coi thậm chí là nhiều khi nó hư hao nữa. Mình tu cũng vậy. Mà nếu mà mình không có để tâm mình trao dồi thì không có được. Ở ngoài đời mà văn phải ôn, võ phải luyện, huống chi là cái chuyện tu hành ở trong nội tâm của mình. Thì đã nhân cái cơ hội là em Phật tử hỏi mười phương Phật, thì Pháp Hòa giải thích rộng hơn một chút để cho đại chúng hiểu cái chuyện Phật ở trong lòng. Nhưng mà tuy rằng Phật ở trong lòng, nhưng mà muốn nhận ra Phật lòng phải có một đức Phật định hướng. Phải có một đức Phật định hướng. Cho nên ở trong nhà mình phải thờ Phật. Bởi vì sao? Bởi vì người Phật tử, hình ảnh đức Phật là một biểu tượng cao đẹp. Cho nên người Phật tử nên có một bàn thờ Phật ở trong nhà. Người nào đối đế quá không thờ Phật được thì nên có một bức hình Phật treo ở trong nhà. Để làm chi? Để nó có một cái hướng để hằng ngày chúng ta hướng tâm về đó. Biết rằng nơi nào cũng có Phật, nhưng phải có một hướng để mình hướng về. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa hướng về hướng đông thì đâu có hướng khác. Nhưng mà nhờ cái hướng này nè, nó thuần thục rồi thì Pháp Hòa đi hướng nào Pháp Hòa cũng an vui. Quý vị hiểu ý và nói không? Cũng giống như mình học lái xe, trước hết là phải học lái đường thẳng. Lái đường thẳng để làm chi? Để cho cái tay của mình đó, nó vững. Rồi bắt đầu ông thầy mới dạy mình quẹo trái, quẹo phải, rồi từ từ mới xuống dốc, lên dốc, vân vân. Nhưng mà khi đi thi lái xe đó, cái mà ông thầy cho mình thi trước nhất là cái gì? Đậu cái parking parallel, khó nhất. Khi bắt đầu học lái xe thì học lái đường thẳng, làm quen với tay lái, làm quen với thắng, với ga, với vai, với đèn, vân vân. Nhưng mà khi mà đi thi là ông thầy cũng cho mình thi cái khó nhất. Tại sao? Tại vì cái đó là cái khó ăn nhất. Mình cũng vậy. Tu đạo thì tu từ từ. Nhưng mà cái người thử thách mình á, nhiều khi làm có ông vô. Đây hồi sáng này có ông Phật tử gọi: thầy ơi thầy, con mới biết đạo có 2 tháng nay à. Con nghe băng, con mới biết đạo mới 2 tháng nay, mà từ ngày con biết đạo tới giờ, người ta con thấy hình như là con bị những cái tai nạn tới, nó làm cho con khổ hơn. Mà cái người mà làm mình bực bội nhiều nhất là ai? Là cái người gần mình nhất. Thì cái đó là cái gì? Cái thử thách. Thí dụ bây giờ mình học chữ nhẫn, học chữ nhẫn mà cái người kia họ lại họ tạt cho mình một cái gáo nước lạnh, họ nói một cái gì đó, mình nghe mình sân lên liền. Thì ngay lúc đó mình biết rằng đây là cái bài học nhẫn. Cho nên nó xin thưa đại chúng là tại sao trong nhà Phật á, ví dụ như quý vị bước vô chùa, chánh điện nằm đây, thì quý vị lên đây quý vị lễ chánh điện, lễ Phật. Rồi ở phía sau lễ tổ, thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong nhà mình đó, phải có một chỗ để thờ Phật. không thờ Phật được thì có một bức hình Phật treo ở đâu đó. Chỗ đó là cái chỗ mà tiện lợi nhất để khi mình đi ra đi vô mình được gặp hình Phật. Các em học sinh ở trọ, ở những cái phòng học không có tiện thờ cúng, các em nên có một bức hình Phật để ngay bàn học của mình, để giây phút nào đó mình hướng tâm về Phật. Có những em Phật tử ở bên Vancouver, nó nghe Pháp Hòa nói như vậy. Mà quý vị biết không, khi nó qua đi Vancouver, nó dời đi qua bao, nó mướn nhà đó, thì cái chuyện đầu tiên là nó phải làm bàn thờ. Và nó nói với Pháp Hòa đó là khi con học bài á, Phật có cái hình Phật kế bên, là con lúc nào con cũng cảm giác rằng con có Phật kế bên và con không có sợ. Dù là thân gái ở một mình nơi xứ lạ mà không sợ, ban đêm khuya học bài không sợ, vì có cảm giác là Phật đang ở trong nhà với mình. Quý vị thấy không? Cho nên người Phật tử phải có một cái hướng tâm. Cho nên nhà Phật mình mới có cái từ là chí tâm đảnh lễ, hay là nhất tâm đảnh lễ đó. Tức là một tâm này hướng về đó mà lễ, chứ không có hướng chỗ khác đó. Chẳng hạn như bây giờ ngồi đây là tất cả quý vị đang hướng cái gì? Hướng tâm về đâu? Hướng tâm về đấy. Nhưng mà mình chưa có thuần, mình chưa có thuần. Bây giờ mà ai ở ngoài sau đó mà làm một cái rầm coi là say liền, coi liền, không cần nói gì hết trơn. Không, như vậy thì mình bao nhiêu đó thôi, để mình mới thấy cái tâm mình nó động nhiều hay nó tĩnh nhiều. Mà khi mình biết cái tâm mình nó còn động nhiều á, thì cái sự huân tu mình phải cao, cái sự tỉnh giác mình phải cao độ. Mà Đức Phật ví dụ trong kinh, Đức Phật ví dụ trong kinh như thế này: mỗi người mình tu á, giống như một cái anh lính mà đứng trên cái thành cao, nhìn xuống thấy ai qua lại. Quý vị hồi xưa ở ngoài ở thành á, những cái thành vua ngày xưa thường có một người lính đứng gác, để ai ra vô, giặc nào ai ra vô là phải biết. Cũng như vậy, mình phải đưa cái trí tuệ, cái hiểu biết của mình nó ở cái điểm cao, để mỗi cái hành, mỗi một cái khởi niệm của mình tốt xấu như thế nào khởi lên mình biết rất rõ, mà không để cho nó xâm nhập vào cái lãnh thổ đất đai màu nhiệm của mình. Tâm của mình là một mảnh đất, lòng của mình là một mảnh đất, nhưng mảnh đất rất là đẹp rồi, thì đừng để những tên giặc phiền não nó tự do nó ra vào mà mình không hề hay biết. Chẳng hạn Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ như bây giờ đó, mình đi tới một cái chỗ nào đó, người ta để ra một cái, mình đi ăn buffet đó, quý vị trả tiền đi ăn bao bụng đó, thì mình nghĩ cái nghĩ đầu tiên là mình trả tiền cho nên mình phải ăn cho nó đáng. Món ăn được không được cứ gấp cho nhiều vô, xong rồi ăn không được hay là ăn không hết đổ bỏ. Và mình cứ nghĩ rằng cái này ăn bao bụng, họ lời dữ lắm, mình trả tới 20 đồng lận, mình cứ lấy đi rồi bỏ. Thì khi cái tâm đó nó khởi thì mình phải biết tâm đó không có tốt. Cho dù mình trả tiền nhưng cũng không nên phí thức ăn như vậy. Thì cái tâm nó khởi lên á, mà xưa nay nó tự do nó khởi, mình để cho nó khởi hoài, và thậm chí mình còn hướng dẫn người khác nữa. Mình nói trời ơi, sao dại vậy, gấp gì có một chút vậy, 20 đồng lận, gấp đi, ăn không được bỏ chứ có sao đâu, có tội lỗi gì, có ai bắt bỏ gì mình đâu. Mình đi như vậy rồi, mình cũng chỉ người ta đi như vậy. Thì khi mà đó là cái gì, cái tâm xấu, cái tên giặc tham đó đó, nó đi ra đi vô cái tâm tư mình một cách tự do, và thậm chí mình còn biểu người khác đi theo mình nữa. Nhưng bây giờ cái ngọn đèn trí tuệ đạo đức nó nổi lên, nó không cho mình làm như vậy. Chuyện đầu tiên, gấp vừa đủ ăn, và thậm chí có thể gấp miếng nhỏ thử, thích lấy thêm có sao đâu, có ai bắt bẻ gì mình đâu, ăn bao nhiêu cũng được mà. Nhưng mà đừng có phí. Mà khi mình phí như vậy tức là mình tổn giảm cái phước. Thưa đại chúng, tội thì dễ tìm mà phước thì khó kiếm. Muốn làm tội dễ lắm, muốn kiếm phước rất khó. Cho nên cái phước khó tìm mà dễ mất. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi. Quý vị ngồi đây 200 người, 200 người hay là 300 người, hay thậm chí như ngày lễ lớn mình có cả ngàn người tới chùa để ăn cơm. Nhưng mà nấu cho 1.000 người ăn đó, trong chùa có khoảng 20 người đứng, một người hai người nấu mà 20 người khác phụ, mà nấu cho cả ngàn người ăn, thì như quý vị thấy cái đó khó hay dễ? Khó lắm. Mình không có làm gì hết á, tới giờ cái mình đi lên chùa, cái mình tụng kinh, xong cái mình xuống mình lánh hộp cơm mình ăn. Có sao đâu, người ta sẵn sàng ta cúng dường. Nhưng rõ ràng mình không có đóng góp gì hết á, mình không có tạo phước gì hết á. Đừng có phí. Phước thì chưa tạo, mà tội thì có dễ dàng à. Ăn thử một món, bữa nay món này không ngon, vứt thùng rác. Vì mình không thấy được cái công của biết bao nhiêu ở trong cái hộp cơm đó. Quý vị thấy và nói ha. Cũng giống như mình đi tới chùa, quý vị biết từng cái ly, từng cái miếng giấy, từng cái muỗng, không có ai cho mình đâu, không có phải trên trời rớt xuống đâu, phải đi mua hết. Cho nên mình không phí được của Tam Bảo. Cái ly mình dùng mà mình biết mình ở đây cả buổi thì nhớ giữ cái ly lại để mà mình dùng suốt cả buổi đó. Mình kéo một cái ly mình uống xong mình bỏ vô thùng rác, lát 2 phút sau mình khát nước mình kiếm cái ly khác. Mình đi tới mình sinh hoạt có 1 tiếng đồng hồ mà xài 5 cái ly. Cũng không ai nói gì mình đâu, nhưng mà cái phước mình nó giảm. Đời này mình sướng quá, mình ở một quốc độ có nhiều cái phương tiện sống, nhưng mà biết rằng đó là cái phước của mình. Mà cái phước đó không tiếp tục gieo trồng thì nó hết. Cho nên người xưa nhắc mình, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng xài hết, xài hết sẽ nghèo khổ. Cho nên đời này á, đi làm có tiền, mặc dù không giàu nhưng có tiền sống, nhớ lâu lâu trích ra 5-10 đồng cho người nghèo, bố thí cho người nghèo tốt lắm. Cũng giống như ở đây mà quý bác mà ăn tiền già vậy đó, qua đây không đi làm ngày nào hết á, mà tháng nào cũng lãnh cả ngàn mấy. Đừng xài phí, thỉnh thoảng phải biết trích cái tiền đó ra bố thí. Đời trước có bố thí đó, cho nên đời này không làm mà có hưởng thì bước bố thí tiếp. Còn nếu mà mình nghĩ ô chuyện bổn phận của chính phủ mà tháng nào cũng vô băng mình rút ra hết không có xài, quý vị biết đem đi đâu không? Ở đường 101 nó có cái miễu gì ở dưới đó đó, nó linh dữ lắm. Cái miễu Bacara gì, Bacarat gì dưới đó. Mà xây dựng chùa chiền đúc chuông in kinh không thấy. Nhưng mà mấy cái chỗ đó nó có mời mọc gì mình đâu, mà mình cứ sẵn sàng dâng hiến, nó uổng đi. Cho nên cái câu mà người ta nói đó, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo khổ. Cho nên rồi ngay cả đời này cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình làm chồng, được vợ thương, vợ chăm sóc thì cũng đừng có thái quá. Không? Mà nếu mình đòi quá mà người vợ phải trả, mà trả lố đó, kiếp sau cái mình trả lại. Hoặc là mình làm vợ đời này chồng thương, cũng đừng có đòi quá. Vợ chồng là nợ nần với nhau chứ có gì đâu, nợ với nhau. Nhưng mà nếu mà mình đòi quá thì mình sẽ bị trả. Luật nhân quả là công bằng, không thiên vị bất cứ một người nào. Pháp Hòa thấy ở đây những cơ quan làm việc ở đây họ công bằng lắm. Pháp Hòa gửi trả tiền điện thoại, mà gửi mà hai cái bill nó về liên tục á, mình gửi lố, tháng sau nó dư nó trừ lại, hoặc là nó gửi gì đó, hoặc là mình mua một cái gì đó mà nửa chừng là mình không mua nữa, hoặc mình cancel cái đó, thì nó trừ mình thời gian qua bao nhiêu, dư bao nhiêu, họ gửi trả lại mình. đó. Thì cái nhân quả nó cũng vậy. Cái luật nhân quả không ai đặt ra, đó là một cái đạo lý thiên nhiên như vậy, tự nhiên như vậy. Trồng dưa thì được dưa, trồng cà được cà, trồng đậu được đậu. Đạo lý nhân quả nó công bằng. Không cần biết anh đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng cần biết. Anh tin nhân quả không? Tôi không tin, không sao. Nhưng mà lý nhân quả nó vẫn rõ ràng, nó thể hiện và nó đến với tất cả mọi người. Cho dù anh lại Phật ngàn trăm lại, ngàn lại, mà anh bước ra khỏi cái chỗ anh lại Phật là anh đi ăn trộm ăn cắp của người ta, thì thế nào anh cũng phải bị tội trước pháp luật, mà Phật nào cứu cũng không nổi. Đừng có nghĩ là mình lại một ngàn Phật như vậy rồi là mình hết tội rồi, cho nên cứ tiếp tục mà làm. Không có đâu. Cái chuyện mình tu là mình tu, mà làm tội là vẫn vị và gì đó, pháp bất vị thân. Không có phân biệt cái người thân người sợ. Vì vậy mà Pháp Hòa trở lại nhân một cái câu hỏi, thì mình mới thấy rằng chính là gì, 10 phương Phật đó là cái chuyện mà mình nói là để có một cái định hướng. Nhưng mà tất cả chúng ta phải có một cái định hướng. Từ cái định hướng đó nó chia ra nhiều hướng. Cũng giống như người ta nói vậy, nhất thông vạn sự thông. Một cái mình biết thì những cái khác mình biết. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa biết tụng kinh. Quý vị chỉ cần đưa Pháp Hòa quyển kinh thì Pháp Hòa sẽ biết đoạn nào sướng làm sao, đoạn nào tụng làm sao. Cũng giống như ca sĩ à, họ biết những cái điệu nhạc rồi, bây giờ mà nói cái ra là họ biết à, hát cái gì làm sao. Thì mình cũng vậy, tâm mình đưa về một hướng là hướng Phật, thì khi mà lòng mình đã hướng Phật rồi thì cái việc gì mình làm cũng đều có Phật ở trong đó, không có dám làm hơn. Nghe người ta bán thì lựa, trời ơi lựa muốn cái người bán nghĩa là xấu mình mà không dám nói. Mà nghe cái gì free là hốt, hư cũng hốt, nghĩa là không cần biết, kệ đồ free mà cứ hốt. Chỉ nhiêu đó thôi, cái giây phút đó thôi, thật ra không ai nói gì mình hết á, nhưng mà tự mình, Đức Phật lòng của mình, trí tuệ nơi lòng mình phải tự soi sáng cái đó. Ủa, tại sao người ta bán 50 cent một cái mình lựa muốn chết luôn, lựa 2-3 cái thôi, mà người ta cho free mình hốt quá trời quá đất, hốt tháo hốt để. Thì cái gì nó còn? Cái tâm đó là tâm gì? Tham. Mà nhiều khi hốt không lợi người ta, cái bắt đầu giận, sân. Rồi hồi nãy đó tôi thấy cái món đó ở đó mà tôi mới vừa lại tôi định hốt ai phỏng tay trên rồi mà về nhớ hoài cái đó kêu si. Thành thử cái chuyện mà tham sân si đó, nói thì nó dễ và nó có thể hiện cho ở trong đời sống mình ha rầm vậy đó. Cho nên mình lại Phật là lại ba lại. Có phải không? Lại Phật lại ba lại. Có nghĩa là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Kể từ nay con nguyện bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bằng cách là con tu giới, tu định, tu tuệ. Ba lại đó, cũng giống như tụng kinh mà thỉnh ba tiếng mở đầu vậy đó. Mà thường thường á, cái cách của mình sống hàng ngày đó, mình kiểm cái tâm mình như vậy là tu chứ gì đâu. Mà Pháp Hòa thấy á, chính bản thân Pháp Hòa kiểm lại á, thì hàng ngày mình sống là mình tự kiểm. Có nhiều lúc á, những cái mà cái dở của mình nó hiện lên á, mình thấy và mình biết rằng à, thì ra trong con người mình cái này nó vẫn còn. Ai mà không còn tham? Ai mà không còn sân? Ai mà không còn si? Nhưng mà người có tu thì cái mức độ sân si nó giảm, còn người không tu thì mức độ sân si nó tăng. Vậy thôi. Chứ ai đời mà ai có dám nói tôi giờ hết sân à? Ai dám nói không? Chắc không dám. Tôi còn sân, nhưng mà bây giờ tôi có thể bớt được cái sân, thấy được cái sân. Cho nên đạo Phật cái quan trọng là thấy đạo. Khi thấy rồi tu đạo. Cho nên mình gọi là gì? Kiến đạo, tu đạo, ngộ đạo, chứng đạo. Thấy con đường, tu với con đường đó, ngộ được nó và chứng được nó. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy nè, thấy ly nước, biết ly nước. Bây giờ phải cầm cái chị làm cái việc là gì? Hành, có nghĩa là uống ly nước, chừng đó mới biết ly nước này là nóng, lạnh, lạc, ngọt gì đó. Cũng như vậy. Mình hiểu đạo là một chuyện, hiểu đạo là một. Bây giờ mình phải cần tu đạo. Từ cái tu đó nó mới làm cho mình chứng đạo. Còn không á, mình chỉ có một việc thôi, quảng cáo, nói nhưng mà chưa hề biết. Giống như cái anh đó, anh bán kem đánh răng. Anh nói quý vị, mời quý vị mua kem đánh răng. Kem này được làm bằng chất gì rất tốt. Chà vào răng, răng sẽ trắng. Ai sâu ăn sẽ hết sâu. Nói một hồi cái người ta bu lại, người ta mua quá trời. Ảnh khoái chí, ảnh nhăn răng ra, ảnh cười. Ta thấy bộ răng ảnh ta bỏ xuống hết. Giờ ảnh quảng cáo kem đánh răng mà ảnh không có sử dụng, cho nên cái răng ảnh nó xấu mà nó đen mà nó dơ dữ lắm. Thì mình cũng vậy đó, như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Đó quý vị thấy, thấy ly nước gọi là kiến đạo. Biết đây là ly nước, ngộ. Nhưng mà chưa hề bao giờ cầm ly nước lên uống thì sẽ không bao giờ biết được ly nước này nóng lạnh ngọt lạc như thế nào, trừ khi nào mình uống ly nước này. Cho nên quý vị muốn biết đi tu sướng không? Ở ngoài đời người ta hay nói ở đời khổ lắm, đi tu đi cho nó sướng. Vô đi rồi biết sướng hay khổ. Đâu phải dễ. Nói như vậy, mỗi con người ta ai cũng có một cái cách sống, cái nghiệp sống của mình. Nhưng mình sống cái nghiệp sống này tùy theo mình tạo nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Quý vị cũng có nghiệp sống của quý vị, chư tăng ni cũng có nghiệp sống của chư tăng ni. Nhưng mà hễ biết sống thì tạo nghiệp tốt, không biết sống thì tạo nghiệp xấu. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Có tiền mà xài không đúng, như vậy là có phước mà sanh tội. Có tiền mà xài không đúng, còn người ta có tiền mà người ta xài đúng, không có tội. Cho nên á, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc mà xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, nhưng mà tiền bạc nó vốn là vô tri. Thí dụ bây giờ quý vị có tiền là quý vị đưa cho người ta làm việc thiện thôi. Tiền nó đâu có vô nghĩa đâu. Mình sống không có, mình không biết xài thì tiền nó mới trở thành vô nghĩa. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa không có chọn một cái đề tài để nói chuyện, nhưng mà cũng cảm ơn câu hỏi về mười phương mà Pháp Hòa có một phương để nói. Giờ quý vị thấy không? Mình lúc nào phải có một cái hướng tâm. Nhờ câu hỏi mười phương mà Bần Tăng có một phương để chia sẻ. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Chân là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ, chìm trong bể khổ đau trầm luân. Từng ngày vượt hóa tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời, cùng thầy tốt đảm lành dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành tri kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện noi theo người cha thoát vòng sinh tử, chánh tâm hành trì khai ngộ dứt mê. Chân là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện, vì say đắm mê đồ chìm trong bể khổ đau trầm luân, từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời, cùng thầy tốt bạn lành dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành tri kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện noi theo người cha thoát vòng sinh tử, thanh trí khai ngộ giấc mê. Cùng nhau ta về đây tâm thành tri kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện noi theo người cha thoát vòng sinh tử, chánh tâm thanh trí khai ngộ giấc mê.